Chúa ở cùng anh em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thánh giá mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đứng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho người công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì người ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem gươm giáo. Nếu mà chỉ nghe ở mặt chữ thôi thì chúng ta thấy mâu thuẫn. Đấy, mâu thuẫn là Chúa mà đến đem bình an, nhưng tại sao không đem bình an mà lại đem gươm giáo? Chúng ta không thể hiểu tin mừng trong một câu như thế được, mà phải đọc trong cái toàn cảnh. Mà ở đây ở Matthew chương 10 là nói về sứ vụ của tông đồ. Trước đó Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, và sau khi chọn xong thì Ngài sai các ông đi rao giảng. Và sứ vụ tông đồ đó phải được ưu tiên hàng đầu, bởi vì khi mà sung công trong sứ vụ tông đồ đó, trong nước trời đó, không phải lúc nào cũng được người thân ủng hộ đâu, không phải lúc nào được cha mẹ ủng hộ đâu. Hôm kia có một em nhắn tin nói cha, cha linh hướng cho con với, bởi vì lòng con thì đau đớn muốn đi tu nhà giàu, nhưng mà cha bố với ba mẹ thì một mực bắt con phải đi chủng viện. Cha bố là quyết tâm con phải vào đây, cha kèm cha dạy cho, mà chắc chắn con sẽ đậu. Con cảm thấy bị áp lực lắm cha, bởi vì giả sử mà con thi đậu mà con vô chủng viện con không hạnh phúc thì khốn khổ vô cùng. Rồi cha mẹ người thân cũng vậy, ai cũng kỳ vọng là chỉ vô chủng viện thôi, chứ đâu có biết nhà giàu là gì đâu. Bởi vì ở ngoài quê chỉ biết có chủng viện, mà đi tu chủng viện thì được người đời tu hô quá, được bao con quá, mới đậu chủng viện thôi là đầy mờ tiệc rồi. Và cái vô tình, cái đó nó tác động, ảnh hưởng lên đời sống, xã hội, tôn giáo, mà quên đi cái chiều kích theo Chúa để nó có tin mừng, chứ không phải là để vinh quang trần thế chóng qua đó. Và em phải đấu tranh rằng con. Rồi sau khi nói chuyện với em xong thì anh nói là sau khi được nói chuyện với cha thì con cảm thấy bình an hơn, nhưng mà con vẫn không có quyền quyết định. Anh nói với em là cha bố không thể giúp đời tu cho em được, bố mẹ không giúp đời tu cho em được, cho nên chúng ta, không ai được ép chúng ta trong chuyện này cả. Bố mẹ không có quyền ép con là tại sao con lại yêu người này mà không được yêu người kia. Ngay cả giáo lý thánh dạy rõ ràng không được ép hôn, hôn nhân đó mà không được ép, hướng chỉ là đi tu. Nhưng mà thế mà chuyện đó vẫn xảy ra. Thánh Alfonso đi tu bị cha mẹ đập cho, từ ông cố đập cho lia chia. Từ Thánh Francisco Assisi đi tu bị ông cố đập cho lên bờ xuống ruộng. Gương giáo chia rẽ, đó là trong chủ kích đề tu. Còn ở ngoài xã hội bình thường, một người Phật giáo hay một người lương dân sống tốt lành, hiếu kính ông bà cha mẹ, mà bây giờ con cái nó đi theo đạo đấy, là gia đình cũng gây chia rẽ hụt hạc lắm. Nhưng mà đức tin đi theo Chúa là phải chiến đấu. Và ở chỗ này Chúa Giêsu nói đúng hay, kẻ thù là người nhà của mình. Cho nên nhiều khi người nhà là người cản bước chúng ta trên hành trình theo Chúa. Tức là cứ nói ra nói vào và theo quan điểm cá nhân của họ, hiểu lúc bấy giờ hay là trong giai đoạn đó cá nhân họ nghĩ đó là đúng nhất. Nhưng không, phải lấy tiêu chuẩn tin mừng Chúa là đúng nhất trong mọi thời đại. Cho nên hiểu rằng là thầy đến không phải đem bình an, theo nghĩa là phải đi theo thầy đó, là phải chiến đấu nỗ lực và phải chọn Chúa trên tất cả mọi sự. Ai coi cha mẹ hơn mình thì không xứng đáng với thầy. Ai coi anh em vợ con hơn mình thì không xứng đáng với thầy. Tức là trong các sự chọn lựa thì chọn lựa theo Chúa là phải là chọn lựa ưu tiên hàng đầu. Cho nên anh em đừng có mang não trạng là về để đi làm, để phụng dưỡng cha mẹ. Điều đó không đúng với giá trị tin mừng. Chúa không để cho cha mẹ chúng ta chết đói đâu. Mà ngược lại, nếu chúng ta về để tưởng rằng là chăm cha mẹ, nhiều khi làm cho cha mẹ lao đao vất vả hơn. Trong khi chúng ta trung thành đi theo Chúa này, thì cha mẹ phấn khởi hân hoan. Dù có thể sống không sung túc, giàu sang phú quý, nhưng mà tâm hồn và gia thế thì bình an vô cùng. Đó, theo Chúa là vậy. Thánh Biển Đức, Ngài sinh vào những thế kỷ đầu năm 480. Rồi khi sống các bạn thời đó, Ngài sinh ở nước Ý, rồi được gửi đến Roma đi học. Tức là cũng con nhà giàu có, quyền sang. Nhưng mà khi học rồi thì Ngài thấy rằng là những cuộc chơi chóng vui ngoài đời chẳng đem lại ích gì. Cho nên Ngài tách ra, Ngài đi vào trong rừng để tu, tu trong rừng và tu trong cái hang. Và hàng tháng thì có một thầy đem thức ăn đến, và thầy ở trong cái hang sâu, cho nên khi đem thức ăn đến là phải giật chuông để cho có biết là có người đem thức ăn đến để Ngài ra nhận. Và trong đó ăn chay cầu nguyện giống như Giêsu trong sa mạc. Và việc ăn chay cầu nguyện như vậy thì hương lành tiếng tốt, hương thơm tiếng tốt được đồn ra khắp nơi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là không ai biết đến mình, nhưng hãy làm cho mình trở nên tốt lành thì người ta sẽ biết đến. Rồi khi mà trong đời sống dân sự họ gặp khó khăn thì họ tìm đến gặp cha Thánh Biển Đức để xin tư vấn. Và sau khi gặp để tư vấn, để được lắng nghe, để được cầu nguyện thì họ cảm thấy bình an. Và như vậy cái lượng người cứ tuôn đến gặp Ngài, mặc dù Thánh Biển Đức chẳng muốn gặp, tại vì đã tránh rất đông rồi mà. Đó là tu là gì? Tách mình ra khỏi thế gian, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Rồi đến một lúc nào đó thì bắt đầu các môn sinh đi theo, các những người trẻ đi theo, và muốn sống lối sống đó thì bắt đầu Ngài phải lập đan vị đan viện, thì lập đan viện cứ 12 người một đan viện, 12 người một tu viện, một cộng đoàn. Và như vậy nó lên tới 12 đan viện khác nhau. Thời gian ở trong sa mạc bị cám dỗ nhiều lắm. Có khi là ma quỷ nó hiện ra thành một con quạ đen để nó cám dỗ. Có khi nó hiện ra một bằng một cô gái trẻ đẹp để cám dỗ. Và ngài phải chiến đấu liên tục bằng cách là cởi áo mình ra và lăn trên gai trên tuyết chiến đấu. Rồi có một lần ngài bị đầu độc bằng việc là họ bỏ thuốc độc vào bánh mì và đưa đến cho ngài. Thì ngài vừa cầm ổ bánh mì cái thì một con quạ ở đâu bay tới cắt ổ bánh mì và đưa đi, ngài thoát chết. Cho nên người đi theo Chúa, Chúa gìn giữ, thì cho dù người ta tìm cách đầu độc kiểu nào mà Chúa muốn giữ thì Chúa có cách để bảo vệ. Anh em chúng ta đi theo Chúa cũng vậy, Chúa đã gọi rồi, đã chọn rồi, thì dù trong thế gian chúng ta có bị cuốn hút cách này, lôi cuốn cách kia, nhưng mà Chúa vẫn khéo quay trở lại, trở về. Có những khi bỏ Chúa đi theo lang thang một ai đó, nhưng mà Chúa rất không được đâu, bên đây không? Không, không phải chứ. Có khi say nắng, đi thực tập về say nắng mà cứ loay hoay mãi. Đi quân sự về ngơ ngơ khác, có nhiều người không biết cũng được. Thời gian cũng sẽ qua thôi. Cái này nó là tuệ, này sơn chưa về hết rồi. Thì có những khoảnh khắc anh em rơi vào trong tình trạng như thế. Nhưng mà khi mà rơi vào tình trạng như thế thì tâm thế sao? Nó không có vui, nó không bình an. Chúa lại lôi trở về, đúng duyên. Duyên về Tết là thời gian Covid ở trên đó không phải là ai? Nhất là cộng đoàn chị em kiểu Bana quấn quýt lắm. Thì khó rời buôn làng lắm. Nhưng Chúa, lời mời gọi của Chúa là ở trong tim, trong tâm cảm đó. Mà như Jeremiah nói rằng là Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đã bao lần con chẳng nghĩ đến Ngài, nhưng lời Ngài cứ âm ỉ trong con, nung nấu trong xương cốt. Con muốn quên đi nhưng làm sao con quên được, bởi vì lời Ngài bừng cháy trong tim con. Đó là lời mời gọi của Chúa. Mà khi Chúa đã gọi, Chúa đã chọn rồi, không ai chạy đâu được hết. Chúng ta cầu nguyện với Thánh Biển Đức, xin Thánh Biển Đức cầu nguyện và cho chúng ta đi theo Chúa đến cùng. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Thương mà trong cái khí hát chúng ta từ, bởi vì theo nốt nhạc mà thường hát là thương ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Thay vì thương tình nó để bỏ dấu miền của nó hay. Nhưng mà đúng các từ là để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa rằng con quyết định theo Ngài. Xin Chúa cho chúng ta đi theo Chúa trong hành trình cuộc đời chúng ta. Xin Đức Mẹ là mẹ của Thánh Biển Đức, các thánh đang tu, xin Đức Mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta.